This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lại để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên hoàn tính xin được chào chị Minh Ánh trở lại trong chương trình. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Như đã nói hệ mà chị nghe giọng Hoàng Tín là chị thấy khỏe ngay thôi.
Ô vào rồi. Trâu cà ơi, là cũng mừng.
Chứng rừ 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 rừ.
Dạ, ráng mà
dạ, thì thưa một con tháng nay không có lên trò chuyện với Hoàng Tín. Và
đi đâu, dạ. đi đâu chị?
Bận quá chừng ha.
Bận quá
dạ, chị nhớ lắm đó nha, chị nhớ Hoàng Tín đó nha. Và cũng nhớ những cái chương trình nói chuyện với quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đá là... Thì thôi, việc đầu tiên thì cho chị hỏi lại thăm sức khỏe của Hoàng Tín nè, và của tất cả quý vị luôn. Có khỏe không ạ? Khỏe, khỏe.
Chắc chắn là khỏe, khỏe nha.
Rồi, cho Hoàng Tín nè, chuẩn bị ngày Father's Day là có chương trình kế hoạch gì chưa đây?
Right now, we don't know. We got two more weeks.
Sống ngày hôm nay biết ngày hôm nay, ngày mai tính sau.
Ngày mai tính sau nữa chị. Dạ vâng, thưa mọi người.
Dạ, giờ này thì các trường thì cũng đã bãi học để nghỉ hè rồi ha.
Đúng
chị. Hoàng Tín có chương trình dự định gì không? Quý vị có chương trình gì không? Có đi nghỉ hè đi đâu không?
Chắc cái plan của quý vị cũng nhiều lắm. Ở trong đó có một cái plan là trốn nắng mùa hè nữa.
Ồ, trốn nắng đi đâu đây, đang tính mời xuống dưới này mà nghe nói chữ trốn nắng tới, không biết mời đi đâu.
Một là Cali, hai là ca nữa chị, hai ca mình có thể mình đi, một là Cali, hai là Canada thôi, hai chỗ đó trốn nắng lý tưởng.
Ừ, đúng vậy ha, chắc đi. Nhưng mà thật sự với Hoàng Tín chứ, chị đã từng ở trên Canada, Ottawa đó, có năm mùa hè cũng nóng quá trời luôn mà nhà,
really?
Trên đó phần đông không có mấy lạnh nha.
Trời
oh my goodness, yeah. Nóng lắm lần. Nó không có dài, nó không có nhiều, nhưng mà cũng có một vài ngày trời ơi nó nóng kinh khủng luôn. Chứ đừng có nghĩ là Canada là lạnh nha. Năm nào ở bên California cũng nóng quá, cháy rừng đất, nghe nói là đường mà bị nứt luôn kìa, cả trăm độ kia.
Đúng vậy.
Hên xui mới rủi.
Hên xui thôi, hên xui.
Ừ, trời ơi, mấy tuần qua có gì lạ không Hoàng Tín?
Cũng ok chị, em cũng phải thực hiện những cái chương trình mà chị Thu Nga, Đại Giao, đó, hay mà chị về cái là ok, open, Vui Buồn Đời Tị Nạn của chúng ta liền, tức khắc liền thôi, tức rồi. Chị sao,
chị
có nhiều hơn.
Chị nhớ Hoàng Tín lắm đó nha, nhưng mà bận rộn quá thì xin lỗi nha.
Phải, em nói thiệt chứ, nói gì nói chứ, không biết là mấy tuần qua không có chị thì, như quý vị thấy nó Hoàng Tín cũng thay thế, rất là nhiều những chương trình cũng bận rộn lắm. Thì vào đầu như quý vị đấy vừa qua thì có những cái vụ nổ súng tại Allen Oldsmore, như quý vị biết, bàng hoàng, phải gọi là rất là kinh hoàng lắm. Mình đang có một cái tâm thế là mình đang đi relax, đang đi vui cuối tuần, tự nhiên nghe súng nổ đau lòng dễ sợ luôn chị ơi. Tám người thiệt mạng, 7 người bị thương. Rồi một số những cửa tiệm tại đây cũng đã đóng cửa cũng 3 tuần nay rồi. Đó. Cái mall này nó cũng mới mở cửa hoạt động lại vào cái thứ 3 tuần qua, theo như báo chí đưa tin vậy đó. Thì qua vụ nổ súng đó thì Hoàng Tín nghĩ là chắc nhiều người vẫn còn e ngại trong cái vấn đề gọi là đi mua sắm tại Allen Outlet Mall hay hoặc là những cái mall khác. Bởi vì khi Hoàng Tín vào những cái mall khác thì Hoàng Tín thấy một cái sự vắng vẻ trong những cái giờ cao điểm rất là nhiều. Đó. Thêm nữa thì như quý vị cũng như chị thấy là cái tình hình kinh tế nó thê thảm, bởi vì phải gọi là thiên tài kinh bang tế thế, Bill Buck xong, Bill Buck không phải là Bill Buck Better, mà Bill Buck Broke của ông Biden thì chẳng có ai mà có tiền để mà dư tiền để mà đi tiêu xài như trước nữa. Và ngay cái lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Phong Memorial ở Garland này cũng đã tổ chức cái West Across America, tức là vòng hoa xuyên Hoa Kỳ, thì cũng đã tổ chức trưng bày cái triển lãm cho dân chúng trong vùng tới để mà triển lãm, thưởng lãm và gây quỹ được đâu khoảng hơn 15.000 Mỹ Kim. vào năm 2008 thì cũng đã có hơn 100.000 vòng hoa được đặt trên các ngôi mộ tử sĩ trong các nghĩa trang quân đội đó thưa quý vị. Nhưng mà năm ngoái thì con số này đã vượt trội, đã có gần khoảng 3 triệu vòng hoa đặt trên các ngôi mộ, những cái mộ bia của các chiến sĩ trận vong trong nước cũng như là ngoài nước. Trở lại với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn thì chị có gì đặc biệt chị có thể chị chia sẻ với Hoàng Tín và quý vị thính giả của đài không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín đã nói cho tin tức địa phương trong tháng vừa qua. Và mình cũng có đọc qua cái tin tức đó trên cái Fox News 4 của Dallas đó là cái chuyện đó nó xảy ra vào ngày lúc 3 giờ rưỡi chiều tại Allen Premium Outlet Mall. Thì trong cái mall nó có đông đúc lắm, người mua sắm lắm. Thì một cảnh sát của thương xá này đó đã giải quyết một vấn đề khác vào lúc đó, cho nên khi cái vụ nổ súng mà xảy ra thì cũng hên là có một con cảnh sát đang tới đó, cho nên ông đã bắn liền, nếu không là cái người mà nổ súng đó là sẽ cái thủ phạm sẽ giết còn nhiều người hơn nữa nếu mà không bị bắn chết ngay lúc đó. Thì hôm thứ hai vào cái tuần đó làm chủ nhật chứ gì, thì thứ hai thì cái nhà chức trách đã công bố cái danh sách là các nạn nhân bị thiệt mạng. Thì trong đó cái mà mình ấn tượng nhất á, là một cái gia đình người Đại Hàn. Thì có hai vợ chồng cũng còn trẻ và có hai đứa con nhỏ. Mà tội nghiệp á, là trong đó cũng ba người chết mà để lại một người con trai. Và trong đó mình cũng thấy có một cái hoàn cảnh, một cái hai em bé lớp 4 và học lớp 2 đều chết một lúc. Mà thương là thương cái người mà cái đứa bé của ông gọi là bé William Joe đó, mới 6 tuổi thì họ có mình em đó sống sót thôi. Thì mình đọc cái đó cái tự nhiên cái mình thấy chạnh lòng, mình nghĩ tới cái việc mà gia đình của vị hải quân đề đốc Mỹ là ông Nguyễn Từ Huấn đó, mà lúc mà ông gia đình của ông cũng đã bị, không biết Hoàng Tín có nhớ cái vụ mà cái hình của tướng Lan mà xử bắn vào đầu của anh chàng Bảy Lém không? Đó thì cái ông Bảy Lém là cái người mà đã giết hết gia đình của bố mẹ của ông Nguyễn Từ Huấn, mà nghe nói ông nội ông ngoại gì đó trong lúc đó ở đó là bị chết hết. Có mình ông là may là người mẹ ôm ông, thì lúc mà mẹ chết máu rồi chảy xuống rồi bà mẹ mới ôm ông đè lên người ông, thì nhờ vậy mà ông sống sót. Thì qua cái chuyện đó thì mình cái cảm thấy là cái chiến tranh là nó tàn ác, dễ sợ, tàn nhẫn, mà cái con người không hiểu tại sao mà có thể làm được những việc như vậy. Thì thôi thì mình cũng xin thành tâm là gửi lời cầu nguyện tới gia đình và các nạn nhân của vụ nổ súng tại Allen Mall. Không biết bên Hoàng Tín sao chứ bên này nắng hạn hán lắm em ơi. Bên đó có mưa được chút nào không?
Cũng thỉnh thoảng có mưa chị, nhưng mà mưa phải gọi là nó khác hẳn với dự đoán thời tiết. Cho nên nói chung ra thì chỗ nào mà nó nắng mà nó nóng quá mà ở trên trời nó lại có mây nó vần vũ thì hy vọng chỗ đó nó có mưa. Nếu mà cái áp suất của cái tần suất của cái áp suất ở dưới đất của mình á, nó nóng hơn cái ở trên trời, mà ở trên trời mây nó lại đưa cái đám mây nó lạnh quá thì nó sẽ tạo mưa. Thì nó nói chung ra nó cũng khó biết được
khó
ở chỗ nào mưa, ở chỗ nào mưa.
Ở đây cũng vậy Hoàng Tín ơi, cách đây mà chừng như là ở Zephyr Hill á, tuần trước đó là mưa mà tới 7 inches, có nghĩa là có những chỗ là hồi đó là nó không có chút nào nước, bây giờ nó thành cái hồ nhỏ nhỏ. Còn trong khi ở bên này thì hai ngày trước thì có được mưa chút xíu, và ngày hôm qua là lễ Phật đản thì cũng bị mưa chút thôi. Cho nên cũng hên là vì nó nóng quá, thì cái tuần trước cái lễ Memorial Day đó, thì chị có tổ chức picnic, thì mời các gia đình các em nhỏ tới của cái các em múa cho Trung thu năm ngoái đó, thì cho các em tới tham dự chơi picnic tắm biển rồi ăn ở ngoài trời, rồi xong rồi mình chuẩn bị mình bàn là cho cái vụ tổ chức Tết Trung thu năm nay lên. Mà hên là cái bữa đó như Hoàng Tín nói đó, cách cái thành phố mà cách đó chừng có khoảng là 15 phút lái xe thì mưa quá trời luôn, mà mình ở ngoài biển thì nắng, nước thì trong, thấy luôn mấy con cá rồi. Thì mình không tưởng tượng được là tại sao cái không biết cái thời tiết bây giờ nó sao nó lạ quá. Cái chỗ thành phố Indian Rock Beach của chị thì không có bị chi hết, chỉ có là hơi mây nhiều, cho nên mình không có cái thú để mà mình ngắm hoàng hôn thôi, tại mây che hết rồi. Thì nói về Trung Thu thì là năm nay là năm thứ ba mà tụi chị đã tổ chức tại cái Kenwood Village Park, là cũng do là cái quận Hillsborough County giúp đỡ, cùng tổ chức một cái vài tổ chức phi lợi nhuận nữa, là Kenwood Park Conservancy, rồi các em thiếu sinh quân của trường trung học Gator, rồi cũng được cái sự giúp đỡ của thành phố Tampa, và cũng có luôn cái sự tham dự giúp đỡ, có như ủng hộ đó, của Hillsborough County Public School. Cho nên vì vậy mà mình cố gắng mình làm để thành ra một cái truyền thống hay là một cái điều, một cái lệ luôn nha, để cho mọi người biết được là chúng ta là ai và chúng ta được những cái cơ quan chính quyền giúp đỡ đó. Thì khi mà mình thấy có một gia đình các một của một em, các em không có tham gia vì nghĩ là họ nghĩ đơn giản lắm, trời ơi nhiều hội đoàn quá chị, nào nhà thờ, nào là chùa, nào là cái cộng đồng của Tampa Bay, ai cũng tổ chức Trung Thu cả thì chúng ta không nên tổ chức nữa. Thì đó là một cái mà mình nghĩ là mình cần nên nói ra để cho các em, các gia đình biết rằng chúng ta tổ chức không có phải là để cạnh tranh hay là để muốn chia bớt cái niềm vui hay là gì của những cái hội đoàn kia, không có. Cho nên mình đã ngồi mình họp và mình nói năm nay mình tổ chức sớm hơn để đúng cái ngày đó thì cho các hội đoàn, các nhà thờ, ai muốn làm gì đúng ngày thì cứ làm, còn mình làm trước một tuần. Nhưng cái vấn đề là khi mà mình có được cái sự giúp đỡ của chính quyền mà mình không nắm giữ thì sau này mình khó mà mình có thể được cái sự giúp đỡ đó lại. Và cái quan trọng nữa đó, khi mà chúng ta làm việc với cộng, không những cả cộng đồng người Việt, nhưng mà cái cộng đồng của những cái cộng đồng khác và của dân chúng địa phương, rồi của chính quyền sở tại, thì người ta mới biết về mình. Và các con cháu của mình, cái tài năng của chúng thì mới được đưa ra người Mỹ mới biết. Và cái quan trọng nữa là Hoàng Tín thấy ở đây có cái lễ người Do Thái gọi là Hanukkah không? Hoàng Tín có bao giờ có đi mall hay là thấy mấy cái cạc rồi nó có để cái là Happy Hanukkah? Thế không?
Em có nhưng mà em không biết rõ cụ thể nó là
thì sao? Đó là một ngày lễ của người Do Thái. Tại sao ở Mỹ này mình chưa hề, mình có Mother's Day, mình có Father's Day, đúng không? Mình có một cái lễ là Halloween cho các, nói chung không phải không biết người lớn mà cái đó chỉ là mọi người đi tới xin kẹo rồi thôi, nhưng mà nó không có một cái thật sự là một cái festival cho con nít. Cho nên cái này là một cái truyền thống của người Á Đông mà mình thấy mình nên phát triển. Biết đâu 50 năm, 100 năm nữa thì Tết Trung Thu nó sẽ thành là một cái Tết Trung, một cái lễ thông dụng như là trong nước Mỹ, như là Hanukkah của nó Do Thái, phải không? Thì mình làm với cái tâm nguyện như vậy thôi. Cho nên hy vọng rằng là sẽ có nhiều phụ huynh cho các em tham gia để chúng ta mới có thể từ từ đem các em vào sinh hoạt và giới thiệu rộng rãi cái tài năng của các em. Mình đâu có biết được đâu, một ngày nào đó thì nhân tài trẻ Mỹ mà gốc Việt trẻ sẽ được chú ý và phát triển. Chẳng những là trong cộng đồng của chúng ta mà còn được toàn nước Mỹ và được nhiều cái công ty lớn nó tới nó tuyển chọn, phải không anh Tiến?
Who know?
That's right, who know?
Vậy khi mà mình nói đến Trung Thu cũng phải gọi là, em thấy hình như là bên chị chuẩn bị cho Tết Trung Thu hơi sớm rồi. Nhưng mà nói thì nói chứ, chính bản thân của chúng ta, của chị, của em, của chị Thu Nga, hoặc là những cái bậc trưởng thượng khác cũng vẫn còn nghĩ đến cái Trung Thu. Mình nhớ về ông bà, mình nhớ về ngày xưa mình chơi Trung Thu nó như thế nào, nó vui vẻ làm sao. Rồi bây giờ giống chị nói, mình phải chuẩn bị trước cho cái Tết Trung Thu rồi. Mặc dù Hoàng Tính nghĩ rằng là chắc cũng như thừa thôi, nếu mà hỏi rằng là sớm dậy chi vậy, phải không? Tại vì đó là một cái sự chuẩn bị của chị mà, không? Nhưng mà giống như chị cũng như là quý vị thấy rồi đó, thì trong cái tuần trước cũng như là tuần này ở cái vùng Dallas cũng như là mọi nơi trên toàn Hoa Kỳ, mà có những nơi mà người Việt Nam của chúng ta sinh sống, nhất là cái hàng Phật tử theo đạo Phật giáo, thì chắc chắn là đó là cái mùa Phật đản. Và chính ngày hôm nay ở ngay một ngôi chùa mà Hoàng Tính cũng thường đi, đó là chùa Từ Quang, cũng đang tổ chức lễ Phật đản. Cũng như tuần trước thì chùa Đạo Quang, như quý vị cũng đã đi hàng Phật tử ở đây cũng rất là ngoan đạo lắm, thì chắc chị cũng có sinh hoạt và dự lễ ở nhiều chùa phải không chị?
Đúng vậy đó anh Tín, ở đây có quá nhiều chùa đâu.
Wow.
Nha, qua rất khó là nhiều chùa lắm lần.
Em phải đi qua.
Một
phải
ngày
đi qua.
Thôi là mình phải đi ba nơi đó.
Em phải đi qua, thế nào em cũng phải đi qua em đến chùa.
Sáng
phải
đi đó. Một chùa, rồi xong trưa rồi đi ghé một chùa, rồi chiều chạy qua một chùa.
Ôi trời.
Rồi thêm cái nữa, không phải là chị muốn tổ chức Trung Thu sớm đâu, nhưng mà khổ như thế này nè. Nếu mà mình mời các quan chức địa phương á, mà mình phải cho họ biết trước á, tệ lắm cũng phải là 3 tháng thì họ mới sắp xếp cái lịch trình của họ để họ đi tham dự.
Đúng rồi.
Còn nếu không thì họ chỉ gửi toàn là mấy cái gì đó, mấy người mà representative thôi. Cho nên đó lý do mà chị phải làm sớm, có nhiều người nói sao chị lo xa
đúng,
không phải
đúng,
là
đúng,
tại
đúng,
khổ
trời.
Cái là
tại
mình mời mấy quan
em thấy là chị còn phải lo tập vợt rồi đủ
rồi.
Hết trơn á
rồi
cái khâu
mấy
để mà mình làm ra
cơ,
một cái tùng dinh dinh các tùng dinh dinh tăng tăng ta tăng ta tăng 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 trù trời đúng rồi thôi không dám hỏi chị trong cái vấn đề sớm
rồi còn có vấn đề mà chùa thì chị cũng khổ nổi lắm là tại vì bây giờ chùa chị thấy có cảm giác như là họ làm để mà phải gọi là business á, cho nên tới cái ngày mà lễ của Phật đản thì thấy chưa thầy chưa có kể, chưa có đọc, chưa có nói một cái từ huấn gì về cho cái ngày lễ để cho dạy Phật tử là ô chúng ta cần phải làm gì ngày đó, mà thấy là lên là đón mấy thầy rồi mấy chục người, mấy chục thầy, nào thầy Ấn Độ, nào thầy Sri Lanka, rồi là Tích Lan á, rồi cho nên chị rất là thấy không có, như là mình không còn cái cảm giác mà lắng động để khi mình tới chùa. Nhưng thường thường là tới chùa là chị tới sớm hơn cái giờ làm hành lễ, rồi chị lên chị lạy Phật, chị để tâm cầu nguyện, rồi mình cho phong bỏ phong bì vào trong cái thùng donation, rồi mình xuống bếp mình phụ mấy cô trong đó, còn làm gì thì mình giúp cho. Rồi tới khai lễ ra một cái là mình lạy xong rồi thấy tới khi mà chưa đọc một cái lời gì giảng đạo cho ngày lễ hay thế nào hết thì kêu Phật tử lên cúng dường. Thôi mấy vị là cầm sắp thư, phong thư là dày lắm. Nên thôi thì mình chuẩn bị mình đi về cho rồi. Mình cũng nói, nhưng mà cái này là nói ra thì phỏng ngữ chút mà. Thôi cầu nguyện thì cái phong bì của quý vị này càng nặng thì phước càng nhiều thôi chứ sao giờ. Thì nói về chùa chiền thì mình thấy quá nhiều chùa nhỏ đó. Nhưng mà hôm kia thì mình có dự một cái hearing. Hearing là sao, là của tỉnh xá, là khi mà mình để vô mình xin xây cất một cái gì thì là người ta cho mình một cái hearing để mình coi là có nên được làm hay không. Thì mình cũng rất là muốn giúp, là tại vì mình có nói với quý thầy là chúng ta nên làm một cái gì mà cho nó đem đạo vào đời. Thì nếu mà chùa mà có thể mở được một cái nơi như là Senior Center, hoặc là có một cái chương trình After School Program, rồi có cái chương trình là các em gì đó, đoàn thiếu niên oán vũ Phật tử đó, cho các em sinh hoạt thì nó tốt hơn. Rồi cũng ngày hôm sau nữa thì mình cũng được đi một cái của một cái chị, là chị này là hiệu trưởng của trường Bồ Đề Online á, mà mình dạy cho băng thêm trong online cho quý vị, các thầy, các sư, các ni cũng như các em học trò nghèo ở Việt Nam. Thì chị mời lại mà thấy nhà rất là đẹp, mà mời những vị khách để cho đem tới thức ăn chay rồi làm đậu hũ chiên giòn rồi ngon lắm kìa. Và cũng có hên cái là mình nhờ mình quen ngày hôm qua đó, là mình có tới cái vườn của anh, rồi ôi nhìn trái vải đỏ nó đẹp dễ sợ luôn, chị quên gửi cái hình cho Hoàng Tính coi. Ô wow, đẹp lắm. Thì mình có xin được chút để đem tặng cho chùa, cho nên thấy mà mê luôn đó. Thấy nhìn mấy trái cây của trời ơi, rồi mận nữa rớt đầy dưới đất luôn. Sướng dễ sợ luôn á. Cho nên thôi Hoàng Tín, đôi khi chị nghĩ chắc sẽ phải đổi pháp danh là thích đủ thứ, là thích ham ăn quá rồi. Thôi đi, cái đi chùa mà cái mong là đi tới nhà vườn người ta để hái trái cây. Thì đó, thì khi cái nhóm ở bên đó là Plant City thì nó nằm gần Brandon. Tại mình cũng có mấy anh chị là cũng đang muốn mình mở cái lớp khí không hoàn hảo bên đó đó. Thì tháng 8 là mình sẽ qua đó mình khai giảng một lớp cho phục vụ giúp cho các quý vị cao niên bên phía đó. Bên đó là bên về phía đông. Còn cái bên mà của bên St. Pete á, thì là tuần sau là thứ tư là mình sẽ dạy nha. Tại nói chung là những cái chương trình này mình còn thì cũng có xin cô Tôn Nữ Hồng Hoa giúp đỡ, và chỗ của cô thì không được, cho nên cha Việt của nhà thờ các thánh tử vì đạo đã có lòng nhân ái cho mình. Cho nên đó là thắng như vậy, đó là mình thấy là mình cũng có được cái thiện duyên, hạnh phúc lắm rồi. Vừa nghe được một bài pháp ngắn của thầy Đạo Mạnh ở nhà chị Diệu Thuận về lễ Phật đản, về ngày chiến sĩ trọng vong. Thì mình cũng có thưa với thầy về cái vấn nạn của cái Phật giáo tại hải ngoại. Thì làm cách nào để giải quyết? Cái thứ nhất là có quá nhiều chùa, rồi cái thứ hai là các chương trình của chùa đều không có thiết thực cho Phật tử. Chánh điện thì lớn, lễ lạc thì chú trọng về cúng dường. Cũng có vài chùa thì tổ chức lớp Việt ngữ, nhưng mà chẳng có chương trình gì nhiều cho người cao niên, ngoại trừ là các lớp tu học thôi. Cho nên Minh Ánh có lời đề nghị các ni, các sư, là các thầy ni sư nên học một nghề hữu ích cho xã hội và giúp được cho chùa và cho Phật tử. Ví dụ như là cái nghề gọi là caregiver đó, là đi săn sóc các vị cao niên, hoặc là mình làm mấy cái đi dạy học, đi xin một cái dạy về con nít á. Thì như vậy mình mới có được cái sự ủng hộ, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Và bên cạnh, song song mà muốn cho các em thì mình nên có những cái chương trình hè dạy học võ cho thiếu nhi, hay là bất cứ có nhiều cái chương trình để mình dạy lắm nha. Thì mình có thể mình kêu gọi được những cái người mà đi thiện nguyện, mấy cái bậc phụ huynh, người ta có thể tới họ giúp cho. Có người dạy vẽ, có người dạy đàn, ví dụ vậy đó. Và mình cũng có thể làm những cái chương trình cho các vị cao niên như thể dục, vẽ, làm vườn, cắm hoa, viết văn, hay là ca nhạc, hay là thủ công. Và đó là những cái gì mà tuần vừa qua chị đã làm được. Rồi, Hoàng Tính có câu gì nữa không?
Trong cái câu của chị thì em thấy là cái vấn đề mà cái duyên lành, phước, nghiệp này nọ thì cũng tùy theo cái mỗi chùa. Tất cả đều theo như là cái lời Phật hay hoặc là một cái cách thức của cái ngôi chùa đó. Ngôi chùa có thành công hay không, ngôi chùa có tốt đẹp hay không, hàng Phật tử đều biết cả. Và họ đến đó là họ vì như thế nào thì cái ngôi chùa nó cũng sẽ là như vậy. Khi mà ngôi chùa kinh doanh thì tất cả những người đó đều nghĩ là vấn đề kinh doanh. Còn nếu mà ngôi chùa thật sự là cái Phật Pháp và cách dạy con người thì cái ngôi chùa nó lại biến ra là một cái ngôi chùa nó một cách khác lắm. Đối với em thấy là như vậy. Thưa chị, em đồng ý với chị về cái tình trạng những cái ngôi chùa hiện tại. Thì hy vọng rằng hàng Phật tử của chúng ta cũng sáng suốt để nhận rõ ra những cái điều này. Để đến với chùa bằng cái tâm và cái lòng của mình nha, thưa quý vị. Đó, kết thúc câu hỏi đó và câu hỏi tiếp theo thì em thấy chị bận rộn quá trời bận rộn. Chị tại vì em nghĩ là chị chưa có nói hết thôi. Như vậy là trong cái lễ Phật, lễ Father Day sắp tới nè, 2 tuần nữa nè, thì chị có dự tính gì không? Trong ca dao tục ngữ của Việt Nam, mặc dù ca dao tục ngữ của Việt Nam nhưng mà vẫn nói về một cái ngọn núi ở bên Tàu, đó là công cha như núi Thái Sơn. Đó. Mà thật sự ra nếu mà quý vị mà mở ra cái Wikileaks hay hoặc là Wikipedia thì cái ngọn núi Thái Sơn là một cái ngọn núi ở bên Tàu, thưa chị. Nhưng mà người ta đã ví và người ta nói ra thành một cái câu ca dao tục ngữ Việt Nam, công cha như núi Thái Sơn. Thì nói tới cái người cha thì chúng ta đều nghĩ tới một cái sự nghiêm nghị, một cái tính cứng rắn, cũng như là các con đều rất là sợ cha hơn là sợ mẹ. Chị có nghĩ như vậy đúng hay không chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Ở Mỹ thì ai cũng bận, chứ đâu ai dám cởi đâu Hoàng Tín. Cởi ra là bị tội hết. Thì chương trình cho ngày lễ cha của chị là nghỉ ngơi, không có được bận.
Ngồi cũng ngồi.
Nhắc tới cha thì đúng như là lời Hoàng Tín đã nói ra đó. Thì cha lúc nào cũng ít nói và cũng khó tính hơn mẹ, phải không ạ? Thì sẵn đây thì cho Minh Ánh chia sẻ một câu chuyện vui về đề tài cha nha. Dạ, cho Minh Ánh sẽ kể cho nghe. Thì trong một bữa ăn tối của gia đình Cu Tý, bố Cu Tý thì rất là nghiêm mà luôn dạy con là im lặng. Không, trong lúc dùng bữa không được nói chuyện hay hỏi và quấy rầy cha mẹ. Thì trong cái bữa ăn đó thì nghe Cu Tý nói bố ơi, thì em rụt rè kêu lên, thì ông bố quát ngay im, không được nói trong bữa ăn. Thì Cu Tý nó khó chịu, bố thấy bố Cu Tý có vẻ khó chịu lắm nha. Thì Cu Tý mới lại nhỏ nhẹ tiếng bố ơi, thì ông này ông mới đắc lên một lần nữa, bố đã bảo không được nói chuyện mà. Thì một lúc dùng cơm xong thì người mẹ đang loay hoay dọn dẹp chén đũa. Thì lúc này bố cô Tý mới thong thả vừa xỉa răng rồi nhướng mắt qua quay coi cô Tý. Thế khi nãy con gọi bố cái gì thế? Thì cô Tý mới mếu máo. Dạ trễ rồi bố, con muốn cho biết cho bố biết cái con sâu trong cái lá xà lách mà bố đã bỏ vào miệng nhai mất rồi.
Oh my god.
Bởi vì la con thì cũng phải có lúc đó. Nếu mà nó nói một hai lần thì mình nghĩ là phải có cái chuyện gì rồi thì thôi rồi. Chỉ mà ông cha chắc lúc đó chị ói rồi. Thì mình nhai con sâu gớm dễ sợ. Rồi, thôi một cái chuyện cả nhỏ đó nha. Trước khi mình chấm dứt chương trình, là trong cái chuyện này thì có một người bố thì kêu cái con gái 4 tuổi của mình, nói là này con nè, nhà mình sắp nuôi một con lợn, con chia công việc nhé. Mỗi người sẽ cho nó ăn mỗi ngày, người thì dọn phòng cho nó, một người thì tắm cho nó, con chọn việc gì? Thì bé đó nói này, dạ con làm con lợn ạ.
Con làm lợn.
Con làm lợn ạ.
Con làm lợn.